Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày 16 tháng 9 2018, quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày. Thay mặt chư tăng bổn tự, kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, con người chúng ta có rất nhiều cảm xúc như mừng, giận, buồn, sợ, thương, ghét, muốn. Có những cảm xúc khiến chúng ta an lạc, có những cảm xúc làm cho chúng ta buồn khổ. Ai cũng muốn mình có những cảm xúc an lạc, không ai muốn mình có những cảm xúc buồn khổ. Tuy nhiên, trong cuộc sống, do chủ quan hay khách quan, do nghiệp lực của quá khứ hay hiện tại tác động làm cho những cảm xúc của chúng ta thay đổi liên tục. Người có chánh niệm và biết tu tập làm phát triển cảm xúc an lạc và hạn chế những cảm xúc buồn khổ. Người không có chánh niệm, không biết tu tập để cho những cảm xúc buồn khổ chi phối, khiến cho cuộc sống của mình bất hạnh. Có những cảm xúc ảnh hưởng đến sự tốt xấu của bản thân mình, và có khi còn tác động tích cực hay tiêu cực đến những người khác. Hôm nay thầy sẽ trình bày với quý Phật tử về hai cảm xúc, đó là thương và ghét. Trước hết thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái tác dụng của thương và ghét như thế nào qua câu chuyện của Hàn Phi Tử được chép trong Cổ Học Tinh Hoa. Theo pháp luật của nước Vệ bên Trung Quốc thời xưa, người nào mà lấy xe của vua đi thì bị tội chặt chân. Vua nước Vệ rất yêu Di Tử Hà. Một hôm mẹ của Di Tử Hà bệnh nặng vào lúc nửa đêm. Di Tử Hà lấy xe của vua về thăm mẹ và đưa mẹ đi khám bệnh. Vua biết được tin này, khen có hiếu thật, vì thương mẹ mà quên cả tội chặt chân. Một hôm vua cùng Di Tử Hà đi chơi trong vườn đào. Di Tử Hà thấy trái đào liền hái ăn. Trong lúc ăn thấy ngon quá nên dâng cho vua. Vua khen yêu ta thật, đang ăn quả đào thấy ngon, nhường cho ta ăn. Một hôm vua không còn thương Di Tử Hà nữa, lấy chuyện ngày trước ra để phán xét. Trước đây Di Tử Hà dám lấy xe của ta đi, có một lần ăn quả đào thừa cho ta ăn, thế là đem trị tội. Cũng là một sự việc, nhưng trước đây vua thương cho nên tha tội, thương cho nên xấu cũng thành tốt. Bây giờ vua không thương nữa, lại lấy những chuyện xưa ra để mà xử tội. Ông bà ta có câu: thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau trái bồ hòn cũng méo. Trái ấu nó màu đen, bề ngang nó khoảng chừng 40-50 cm, bề cao thì khoảng chừng 30 cm trở lên, thì da nó xù xì, trong ruột thì trắng, ăn rất ngon, rất thơm và rất bùi. Cây của nó trồng ở dưới ao và nổi lên trên mặt nước cũng giống như là lục bình ấy. Nhìn chúng ta không phân biệt được nếu chúng ta chưa biết đó là cây ấu. Thì cái trái ấu nó mọc ở bên hông của cái cây, khi già nó rụng rớt xuống bùn, đôi khi người ta gọi là củ ấu. Nhưng mà thực sự á, thường thì củ á, là nằm ở dưới đất, như củ cà rốt, củ khoai tây, củ khoai lang, củ khoai mỡ, vân vân. Nhưng trái ấu này không phải là củ, nó mọc ở thân, rớt xuống bùn. Người ta nói rằng là củ ấu, đúng ra mình gọi là quả ấu hay là trái ấu. Còn bồ hòn, cây của nó cao khoảng 20 mét trở lên. Ở trong miền Nam chúng ta hình như không có, ở ngoài Bắc thì nhiều. Cao Bằng, Lạng Sơn, rồi Tuyên Quang, Quảng Ninh. Quả của nó nhìn giống như là quả nhãn. Ở ngoài nó cũng có màu vàng, ở trong nó cũng có cái hộp giống như là hộp nhãn. Có nơi người ta lấy cái hộp đó làm cái sâu chuối để mình lần. Và cái quả bồ hòn này đó, người ta có thể làm thuốc, thuốc tẩy, rồi một vài thứ thuốc nữa. Như vậy qua cái câu này thì thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau trái bồ hòn cũng méo. Ấu dài mà xù xì như vậy người ta còn nói là tròn, còn ngược lại thì quả bồ hòn nó tròn người ta nói là méo, là do thương, do ghét mà ra. Thương nhau câu 6 bổ 3, ghét nhau câu 6 bổ ra làm 10. Quả câu mình có thể bổ ra làm 6 là vừa, nhưng mà thương thì mình bổ cho làm 3 thôi, ăn nó nhiều nhiều một chút. Còn ghét thì bổ ra làm 10 cho ăn ít. Thương thì cho ăn nhiều, mà ghét là cho ăn ít. Thương thì tha thứ bỏ qua, ghét thì chuyện bé thổi ra to đùng. Khi mình thương thì cái gì mình cũng tha thứ được, nhưng ghét rồi thì chuyện nhỏ nó thổi ra cho nó thành to. Có một ông thầy có hai đệ tử. Thầy này thương người đệ tử A và ghét đệ tử B. Một hôm người đệ tử A đó làm bể cái bộ tách trà. Bộ tách trà này thì ông thầy rất là quý, bởi vì được một người Phật tử đem từ Hồng Kông về biếu cho thầy. Khi bể tách trà này, ông thầy giận lắm. Thế nhưng gì? Nhưng thương nên kêu lại: bộ tách trà này của Phật tử quý thầy, cho nên mua ở tận Hồng Kông đem về biếu cho thầy. cái công đó cũng rất là lớn, chưa kể đến cái giá trị của bộ tách trà này là bao nhiêu tiền nữa. Thế mà con làm không có chánh niệm, không có ý thức, không có cẩn thận, để rớt bể như vậy. Nếu người chủ mà biết thì họ sẽ buồn, con mất đi cái phước, lần sau con cố gắng làm bất cứ một việc gì phải có chánh niệm, phải chú ý vào công việc của mình, đừng có để xảy ra tình trạng như thế này nữa. Rồi thế là sao? Còn đệ tử B một hôm rửa ly bể mất cái ly thủy tinh, kêu vào đồ ăn hai, đồ vô ý thức, rửa cái ly mà cũng để làm bể nữa, còn làm được cái việc gì? Chúng ta thấy chỉ vì gì? Thương và ghét. Một người đệ tử mình thương mà đánh bể cả một cái bộ tách trà quý giá chỉ có nhắc nhở. Còn một đệ tử ghét bể cái ly thủy tinh bình thường, thế mà rầy la. Một ông thầy dạy ba cô học trò luyện thi đại học. Một cô thì có gương mặt khả ái, thân hình cân đối, tạm gọi là cô A. Cô thứ hai thì mập, cô thứ ba thì lùn. Một cô A, cô B và cô C. Cô A này đó không có muốn học, nhưng mà cha mẹ bắt đi học, cho nên vào học thì lười. Thế nhưng mà do cô A này sao quý vị biết hay vậy? Cô A này có gương mặt khả ái, thân hình cân đối, cho nên thầy chú ý hơn. Học thì lười, nhưng mà thầy luôn luôn khuyến khích động viên, em ráng học đi, tương lai của mình sẽ được huy hoàng. Mặc dù cô này rất là lười, thế nhưng thầy thì luôn luôn nhắc nhở, động viên, khuyến khích. Còn cô B, cô C, vì một cô thì mập, một cô thì lùn, cho nên á, mỗi lần làm sai bài thì rầy ra, học cái kiểu gì mà dốt thế, đừng đi học thì tốt hơn, đi ra làm thuê là mướn cho người ta. Cũng là do gì? Thương và ghét. Một ông thầy dạy đàn organ có hai học trò, một người là nam và một người nữ. Thầy quan tâm đến ai? Sao quý vị hay vậy? Thì cô học trò nữ á, khi mà thầy hướng dẫn đến cầm tay, đây nè, ngón này để cái phím này, ngón kia. Còn ông nam thì sao? Chỉ nói thôi. Ngón trỏ để phím này, ngón cái để phím kia. Cô này sai đâu thì đến cầm tay hướng dẫn đàng hoàng, rất là chu đáo. Có những người nữ mà khi thương người nam đó, thì họ có thể cho cả tiền, cho cả của, thậm chí cho cả thân thể của mình. Nhưng đến khi ghét rồi thì một tí cũng không cho. Có những người quý các thầy, cho nên đến chùa cúng, mà cúng cũng rất nhiều. Nhưng mà thầy nào mà không thích, không quý thì không cúng. Tuy rằng chùa nào cũng có Phật, đúng không? Phật nào cũng như Phật nào hết á. Thế nhưng quý thầy này thì đến chùa đó cúng, còn không quý thầy kia thì không đến chùa đó cúng. Có những người khi thương thì họ có thể cho cả nhà, cho cả xe, cho cả ruộng, nhưng mà khi hết thương rồi thì đòi lại. Thầy cũng bị nhiều rồi. Thương thì họ cúng, nhưng mà thế chừng ghét thì họ đòi lại. Thương cho cả ruột cả gan, ghét thì một tí cũng tan nát lòng. Ca dao Việt Nam có câu là thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Câu này nói lên cái ý nghĩa là khi thương rồi thì mấy núi cũng trèo cao cỡ mấy cũng có thể tìm đến, mà sông sâu cỡ nào cũng vượt qua, mà đèo khúc khuỷu nguy hiểm cỡ nào cũng có thể đi được. Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Bây giờ tới ghét nha, cái đó là thương. Bây giờ thầy thêm hai câu nữa. Ghét nhau gần lại hóa xa, ra vào gặp mặt như là người dân. Ghét nhau gần lại hóa xa, ra vào gặp mặt như là người dân. Trước đây thương thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mà mấy đèo cũng qua. Bây giờ ghét nhau gần lại hóa xa, ra vào gặp mặt như là người dân. Thương nhau xa cũng như gần, mà ghét nhau chung sống nổi sân suốt ngày. Bây giờ thương nhau xa mấy thì cũng gần hết á. Nhờ cái gì? Nhờ cái điện thoại, nhờ cái Zalo, nhờ cái Facebook. Cho nên xa mấy thì xa cũng gần, tối ngày nói chuyện với nhau. Nhưng mà đã ghét nhau thì chung sống lại nổi sân suốt ngày. Ghét nhau rồi gặp mặt là tự nhiên trong lòng nó tức lên, nó kỳ vậy đó. Gặp là thấy trong lòng nó bực bội khó chịu. Thương nhau muốn thấy muốn nhìn, ghét nhau gặp mặt bực mình lánh xa. Có câu là nhất nhật bất kiến như tam thu hề, nghĩa là một ngày không gặp như là xa cách 3 năm. Ghê không? Một ngày mà không thấy nhau cứ tưởng như là 3 năm không gặp vậy đó. Vì lúc thương thì muốn lúc nào muốn nhìn hết á, nhìn được mặt người thương là vui lắm. Thế nhưng ghét nhau thì sao? Thì bực mình lánh xa. Bây giờ á, hình như là xa mấy nhưng người ta cũng có thể nhìn mặt được. Cái điện thoại, hình như cái Zalo phải không quý vị? À, nếu mà mình điện cho người ta, mình mở ra thì mình ngồi đây, người ta thấy mặt mình, bên kia mình cũng thấy mặt người ta. Nhưng mà ghét nhau thì sao? Thì lúc đó, đó là gần cũng là xa. Đêm nằm thì ngáy o o, chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà. Đi chợ thì hay ăn quà, chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm. Khi yêu thì ngủ mà ngáy o o thì chồng cứ nói ngáy vậy là vui đó, giống như một bản nhạc vậy đó. Còn đi chợ chồng đưa 300 ngàn, ăn hết 100, còn 200, cái chất lượng bữa cơm của gia đình nó kém đi. Nhưng chồng thương thì bảo về nhà đỡ cơm. Thì bây giờ tới ghét nha. Cái đó là thương. Bây giờ thầy thêm hai câu ghét. Đến khi chồng giận hết thương, nói cay nói đắng chê phường hư thân. Hết thương rồi bắt đầu là đồ cái thứ đàn bà gì mà ngủ ngáy ầm ầm. Đi chợ thì ăn quà ăn hết cả tiền bữa cơm của chồng của con, đồ thứ hư thân mất nét. Thương khác ghét khác. Cho nên á, đêm nằm thì ngáy o o, chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà. Đi chợ thì hay ăn quà, chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm. Đến khi chồng giận hết thương, nói cay nói đắng chê phường hư thân. Cái đó là thầy thêm sau đó nghe. Cái nguyên của bài thơ của nó là như vậy: lỗ mũi 18 gánh lông, chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho. Đêm nằm thì ngáy o o, chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà. Đi chợ thì hay ăn quà, chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm. Trên đầu những rạ cùng rơm, chồng yêu chồng bảo hoa thơm trên đầu. Khi thương nhau đó, người ta thương cả con đường mà nhà người mình thương nữa. Mỗi lần đi qua con đường nhà người mình thương thì trong lòng vui lắm, mà cứ muốn đi hoài. Đến khi ghét rồi thì không muốn đi con đường đó nữa, thậm chí kiếm con đường nào khác để đi thôi chứ không đi con đường đó nữa. Khi thương người nào đó thì thương cả cha, cả mẹ, cả anh em, cả họ hàng. Gia đình họ hàng của mình thương mà có bệnh hoạn tai nạn là mua quà đến thăm, thậm chí còn chăm sóc nữa. Thế nhưng mà khi hết yêu rồi đó, ghét rồi đó thì sao? Gặp mặt là tránh liền. Cho nên mới nói là thương nhau thương cả lối đi, ghét nhau ghét cả thông ti họ hàng. Không phải là người ngoài đâu quý vị, đôi khi trong gia đình anh em lúc thương nhau thì khác, mà có khi ghét nhau rồi còn không nhìn mặt nhau nữa. Chứ đừng nói người ngoài à, anh em đó mà ghét nhau còn không nhìn mặt nhau. Thương nhau tác nựng tác yêu, ghét nhau tác giận tác tiêu tán đời. Ở đây chắc cũng có nhiều người được tác nựng tác yêu rồi ha. Khi thương mà được người yêu tác cho một cái thì sướng lắm, muốn được tác nhiều nữa. Bởi vì tác này là tác nựng tác yêu. Nhưng mà khi ghét rồi sao? Lúc này không phải yêu nữa rồi, tác giận rồi đó, là tác tiêu tán đời luôn. Tác một cái là méo miệng, rụng cả răng, ngã lăn ra đất. Chúng ta thấy chuyện thương và ghét nó khác nhau. Thương nhau bảo nụ cười duyên, ghét nhau thì bảo cười điên cười khùng. Khi thương á, thì cười xấu cỡ nào nó cũng đẹp hết á. Miệng méo hay là miệng hô, miệng móm hay răng sún, không có răng nào cười cũng có duyên. Thế nhưng ghét rồi mà dù á, hàm răng đẹp cách mấy, gương mặt đẹp cách mấy á, thì cũng chê là vô duyên. Cười gì mà vô duyên, cười gì mà mất nét, cười lẳng lơ, cười điên cười khùng. Cũng chỉ có một nụ cười thôi, nhưng mà khi thương á, không có cái răng nào cười cũng thấy đẹp nữa. Mà đã ghét rồi, dù đẹp cỡ nào cười cũng xấu hết đó. Hiện nay chùa Hoằng Pháp chúng ta có một chi nhánh ở bên Campuchia. Thỉnh thoảng quý thầy cũng tổ chức cho Phật tử đi qua chùa Hoằng Pháp bên Campuchia để dự lễ, cũng như biết ngôi chùa bên đó, đồng thời cũng đi tham quan một số nơi tại thành phố Phnom Penh. Mỗi lần đi như vậy thì chùa tổ chức và Phật tử đăng ký đi, và mình thuê xe 45 chỗ, có lần đi 4-5 chiếc, 5-6 chiếc, 7-8 chiếc cũng có. Trước đây khi đi đến cửa khẩu Việt Nam thì tất cả khách phải xuống và cầm bát bo vào trong cửa khẩu để đóng dấu đi qua. Thế nhưng do cái số lượng người của chúng ta đi đông đó thì thời gian đóng dấu nó rất là lâu. Do vậy về sau đó nhà xe họ thu mình thêm cái phí qua cửa khẩu là 120.000. Cửa khẩu bên Việt Nam là 60.000, cửa khẩu bên Campuchia là 60.000. Thì họ thu bát bo của mình xong rồi thì ngày mai đi, tối nay hoặc là ngày hôm nay họ đi đến cửa khẩu Việt Nam, họ nhờ những nhân viên an ninh cửa khẩu đó đóng mộc trước. Khi đoàn ngày mai đi tới đó thì chỉ đưa ra cầm bát bo đi qua, nó nhanh. Khi qua cửa khẩu ở bên Campuchia thì họ đóng đâu có kịp, cho nên họ giữ bát bo của mình lại đó. Khi về thì họ trả lại, bởi vì họ giữ để họ đóng, đóng đi đóng về luôn, lúc về cái mình cầm đó mình đi qua lại cửa khẩu của Việt Nam. Thầy thường hay đi theo đoàn như vậy. Vừa rồi thì thầy đi riêng. Như vừa nãy quý vị có coi cái tin đó, thầy mới đi qua bên Campuchia để thăm cái công trình xây dựng chùa bên đó. Đi với hai đứa cháu. Khi đến cửa khẩu, ba người đi vào bên này á thì để cái bảng là dành cho khách đi lẻ, bên kia để chữ VIP. Thì mình biết là mình là khách đi lẻ thôi, mình đứng qua đây xếp hàng. Thầy đi sớm lắm, lúc đó mới 6 giờ mấy à. Có 7-8 người đứng đó thôi. Thì mình đứng vô. Mà họ thì làm rề rề, lâu lâu họ đóng cho một cái một người đi rồi đứng đó anh chờ. Thầy nhìn qua bên cái bàn mà đề chữ VIP, có một cái anh mặc áo thun, mặc quần sọt, mang dép, cầm hai cái bát bo đi vô đó để. Thầy nói ủa cái ông này đâu phải là VIP ta. Thầy thấy anh để lên trên cái bàn, cái ông này ông cầm cái ông đóng rồi đi qua. Cái thầy nói tôi đi qua nó đóng được không? Cái anh này anh không được. Lúc đó có một anh đứng sau thầy á, bên đó nó phải có kẹp tiền 30.000 thì đóng bên đó nhanh, còn bên này là không tốn tiền cho nên phải đứng xếp hàng. Bây giờ mình lỡ rồi chứ giờ mình 30.000 thôi mình cũng sẵn sàng qua đó đóng để đi nhanh, bởi vì mình chỉ nhìn thấy chữ VIP mà mình đâu có dám qua. Nói chừng thấy cái anh này đâu phải là VIP đâu mà anh đứng đó. Để hỏi thì mới biết là bên đó là đóng tiền cho nên đi nhanh. Rồi sau khi chờ bên này đã đợi đóng được cái dấu đi qua, qua bên cửa khẩu Campuchia. Thì bên cửa khẩu Campuchia đó là họ lấy tiền rõ ràng, không có úp mở gì hết á. Mỗi người qua là phải đóng bao nhiêu? Một người qua là cứ 30.000, hồi trước là 1 đô, một đô là 20 mấy ngàn, nhưng bây giờ lấy 30 ngàn, thầy kẹp cái 50 ngàn vào trong cái bát bo đưa cho ông. Còn hai đứa cháu kia nó cũng kẹp một cái tờ giấy 200, nó lấy 60, nó thối lại cho mình 140, đàng hoàng như vậy. Ở bên này á, ông nhân viên ông nhìn thầy cái ông đóng dấu xong ông trả 50 lại. Chắc có lẽ ông thương. Mấy người Campuchia họ biết thầy tu cho nên có thể là họ cũng thương, họ không lấy tiền. Khi trở về thì ba người để vô 100 ngàn cho cái ông bên Campuchia. Ông vô ông lắm cái cọc cái rồi xong. Ba người chỉ có chưa tới 3 phút là xong, đi. Lúc đó đó thầy về cũng sớm, khoảng chừng 6 giờ mấy, chưa tới 7 giờ. Thì thầy cũng thấy một cái quầy bên này xếp hàng mười mấy người, đề là khách đi lẻ. Thì thầy cũng vô đó đứng để mà chờ đóng dấu đi qua. Thì mà đứng hoài nó không làm. Mà có bao nhiêu, có 15 người thôi. Mà cứ làm rề rề gì đó. Lâu lâu ấy có người họ đem bát bo đến, tự nhiên cái anh đóng cái cọc xong cho người ta đi. Thì mình chẳng biết cái người đó là người gì mà như thế nào. Chờ 15-20 phút mà nó cứ rề rề vậy đó. Lâu lâu đóng một cái rồi cho một người đi. Lúc đó có một cái anh nhân viên an ninh đi ra và đi qua một cái quầy làm việc. Thì cái quầy đó đề là khách du lịch. Thì khi anh đón vào cái quầy đó, tự nhiên mấy người ở bên hàng của mình đây nè bỏ qua bên đó. Hai đứa cháu của thầy á, nó nhỏ, hai đứa cháu gái, nó thấy vậy nó cũng chạy qua nó để. Thì thầy thấy khi mà mấy người kia để vô cái ổng lấy xuống đóng cọc cọc cho đi, cái mình thấy bên đó nhanh quá, thế là thầy cũng đi qua bên đó đứng để bát bò lên, ổng cũng lấy xuống. Khi thầy đứng chờ đó thì có một số Phật tử cũng đi hành hương về gặp thầy, thì họ chào. Thì thầy có biết ai đâu, nhưng mà Phật tử biết mình thì họ chào, thì thầy cũng phải chào lại chứ, cũng nói vài lời rồi xong họ đi. Mà họ đến sau mình, họ đi đoàn, họ vô cái lò đi, còn mình á thì đi lẻ, đứng chờ vừa nãy giờ 20 phút mà chưa đi được. Họ đóng cho mấy người kia đi hết rồi, còn tới phiên mình cái họ đưa bát bò ra. Nãy giờ thầy đứng đây nói chuyện thôi, thầy đi qua bên kia đứng xếp hàng đi. Sướng không? Thí dụ như bây giờ đó, ông lấy cái lý do là thầy đứng đó nói chuyện ồn ào, thì nói thầy đi qua bên kia đứng, đồng ý. Nhưng mà hai đứa cháu này nó đâu có nói chuyện gì đâu. Tại sao mà đưa cả ba người? Nhưng cuối cùng là ba người này không có tiền. Thì khi mà trở về cái chỗ cũ là may, là lúc đó còn sớm, chưa có người. Khi mà thầy qua cái hàng bên đây thì hàng bên này chưa có người đến nữa, quản là người cũ không mà cứ đứng chờ đó. Chứ nếu mà có một người đến nữa, mình mà nhập ra đằng sau nữa thì không biết chừng nào mới đi. Khi đứng đó cũng có người ở đó, người ta nói bên đó phải có tiền. Thì đúng, mình thấy sao mà người ta cứ đến sau mà người ta lại đóng đi, mà mình nó lại đẩy mình qua bên đây. Thật ra thì mình cũng đâu có tiếc gì mấy chục ngàn, nhưng mà không có biết. Cho nên thầy mới làm một câu là có tiền đứng ở bên này, không tiền qua đó dựa cây đợi chờ. Có tiền đóng dấu qua liền, không tiền đứng đó triền miên ngóng chờ. Thà họ công khai giống như bên Campuchia, mình cũng đâu có tiếc cái số tiền đâu. Nhưng mà không biết, Còn cái bên này trời ơi, quý vị biết không, có 15 người hơn thôi mà đứng đó hơn nửa tiếng đồng hồ mới đi. Họ cứ đứng, họ cứ rề rề vậy đó, họ làm cho mình gọi là chán nản, mình không chịu được phải bỏ tiền đi qua anh kia đóng. Nhưng mà mình đã lỡ rồi, vì ông kêu mình qua đây, bây giờ mình bỏ tiền đưa qua đó thì chắc chắn ông cũng không nhận. Cho nên thôi đành phải đứng chờ hết 40 phút mà có 15 người à. Thực ra 15 người này đóng khoảng chừng chưa tới 10 phút là xong. Trong cổ học Tinh Hoa có bài là Không yêu nhau mới loạn của Mạc Tử. Thì thầy xin đọc cái bài này cho quý vị nghe. Thánh nhân trị thiên hà, tất phải biết loạn từ đâu mà ra, thì trị thiên hạ mới được. Không biết loạn từ đâu ra, thì trị không nổi được thiên hà. Ví như thầy thuốc chữa bệnh cho người ta, tất phải biết bệnh căn từ đâu khởi ra thì mới chữa được. Chớ không biết thì chữa không nổi được bệnh. Người trị loạn có khác gì thế? Loạn từ đâu mà sinh ra? Sinh ra bởi không yêu nhau. Con không hiếu với cha, tôi không trung với vua, thế là loạn đấy. Con chỉ yêu thân con, không yêu đến cha, cho nên làm thiệt cha để lợi mình. Em chỉ biết yêu thân em, không yêu đến anh, cho nên làm thiệt anh để lợi mình. Bầy tôi chỉ biết yêu thân mình mà không biết yêu vua, cho nên làm thiệt vua để lợi mình. Thế là loạn đấy. Tuy đến cả cha mà cũng không thương con, anh mà cũng không thương em, vua mà cũng không thương bầy tôi, thế cũng là loạn. Cha chỉ yêu thân cha, không yêu đến con, cho nên làm thiệt con để mình được lợi. Anh chỉ yêu thân anh, không yêu đến em, cho nên làm thiệt em để mình anh được lợi. Vua chỉ yêu thân vua, không yêu bầy tôi, cho nên làm thiệt bầy tôi để mình được lợi. Tại sao mà sinh ra những điều ấy? Có phải chỉ tại không yêu nhau cả thôi không? Đến như quân trộm, quân giặc cũng vậy. Thằng trộm chỉ biết yêu nhà mình, không biết yêu nhà người khác. Thằng giặc chỉ biết yêu thân mình, chẳng yêu thân người khác, cho nên sát hại thân người khác để lợi thân mình. Tại sao mà sinh ra như thế? Có phải chỉ tại không yêu nhau cả mà thôi không? Cho đến cả các quan khuynh loát nhau, các nước chư hầu đánh lẫn nhau, cũng chỉ tại các quan chỉ biết yêu nhà mình, không yêu nhà khác, cho nên hại nhà khác để lợi cho nhà mình. Các nước chỉ biết yêu nước mình, không yêu nước khác, cho nên đánh nước khác để lợi cho nước mình. Ấy, thiên hạ sinh ra loạn là bởi như thế cả. Nếu biết yêu nhau thì còn ai nỡ hại ai, mà thiên hạ làm gì chẳng bình trị. Và đây là lời bàn. Đại ý của bài rút lại một câu là: loạn mà sinh ra là chỉ do cái lòng không yêu nhau hết cả. Cầu lợi cho mình tức là muốn hại người, mà hại người tức ghét người, giết người. Như thế thì người ghét lại, mà thành ra không ai được bình yên. Ai cũng chỉ lo toan tranh cướp lấy của nhau mà thôi. Vậy muốn cho khỏi loạn, tất phải làm sao cho thiên hạ biết yêu nhau. Mà có yêu nhau thì mới thương nhau. Đã yêu thương nhau thì mầm loạn tắt. Đó chính là cái cốt yếu của Mạc Tử, là cái ý kiêm ái, yêu cả loài người, không phân biệt thân sơ gì cả. Có một câu này nữa nè: thương người, người lại thương ta, ghét người, người lại hóa ra ghét mình. Đúng không quý vị? Thương người, người lại thương ta, ghét người, người lại hóa ra ghét mình. Trong cuộc sống khi mình thương yêu mọi người thì mọi người thương yêu mình lại. Nếu mình ghét họ thì họ cũng ghét mình lại thôi. Trong kinh Tiểu Bộ 4, bài kinh 169, Đức Phật dạy người có lòng thương sẽ được 11 sự lợi ích. 1. Ngủ an lạc. 2. Thức an lạc. 3. Không thấy ác mộng. 4. Loài người kính yêu. 5. Chư thiên bảo hộ. 6. Lửa, thuốc độc hay gươm không đến gần. 7. Tâm mau chóng thiền định. 8. Sắc mặt tịnh tính. 9. Không hôn ám khi mệnh chung. 10. Trí tuệ minh mẫn. 11. Sinh lên phạm thiên giới. Như vậy khi tâm của chúng ta nuôi dưỡng tình thương và phát triển tình thương thì được những lợi ích lớn như thế. Vậy thì trong cuộc sống chúng ta nên thương nhiều hay là ghét nhiều? Thương thì mặt tươi đẹp, ghét thì mặt xấu héo. Thương thì trong lòng an lạc, ghét thì trong lòng phiền não. Thương thì nhìn mặt, ghét thì làm ngơ. Thương thì ai cũng muốn gần, ghét thì ai cũng muốn xa. Thương thì nói lời hòa nhã, ghét thì nói lời thô lỗ. Thương thì ngủ ngon mà ghét thì khó ngủ. Thương thấy ai cũng là bạn, ghét thấy ai cũng là thù. Thương thì thù thành bạn, ghét thì bạn thành thù. Thương thì tha thứ, ghét thì oán thù. Thương thì cái gì cũng cho, mà ghét thì một tí cũng tiếc. Thương thì giữ lại, ghét thì bỏ đi. Thương thì xa hóa gần, ghét thì gần hóa xa. Thương thì chuyện to thành bé, ghét thì chuyện bé xé ra to. Thương thì cuộc sống an lạc, mà ghét thì cuộc sống khổ đau. Thương thì đi đâu cũng thấy bạn, ghét đi đâu cũng thấy thù. Thì kết lại thầy có làm một câu là: đời người ngắn ngủi vô thường, thương nhau chưa hết giận buồn làm chi. Trước khi dứt lời cũng xin kính chúc quý vị và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật.
sương mai nơi đâu cần một làn gió qua sương rơi nhẹ trên đất hạnh phúc như hoa khoe sắc hương trong vườn một làn gió vương hoa chẳng còn hương đời sống mong manh như sao băng ngàn trời tìm lại dáng xưa nhưng nào đâu thấy được mất hân thơ như chim bao mộng mị tình mộng mới hay đời là một cuộc chơi đã biết yêu thế xin người thôi đau tranh sống để yêu thương đem hạnh phúc cho người cố gắng sống tốt cho xuân đời luôn thắm tươi gắn kết tình yêu cho nhân loại an bình đời người là thế kiếp sống thật mong manh sống tốt hôm nay sẽ thấy được an lành dù cuộc đời có những tiếc nuối xót thương ta vẫn trên môi luôn hé nở nụ cười đã biết như thế xin người thôi đau tranh sống để yêu thương đem hạnh phúc cho người cố gắng sống tốt cho xuân đời luôn thắm tươi gắn kết tình yêu cho nhân loại ai.